thương xót như Chúa Cha. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ tất cả chúng ta vẫn nhớ cái logo của năm thánh 2016, năm lòng thương xót, có hàng chữ đó, thương xót như Chúa Cha. Bởi vì dĩ nhiên nói đến lòng thương xót, ta thấy cái tượng Đức Giêsu đây. Nhưng mà suy cho cùng thì ngày hôm nay ta hướng về tình yêu của Chúa Cha. Có một vị giám mục trong ngày đại lễ lòng thương xót thì đã chẻ chữ thương xót thành hai chữ, gồm chữ thương và chữ xót. Thương đó là một thứ tình cảm rất bình thường khi chúng ta trước một cái vật gì tốt đẹp, thấy trẻ bé nhỏ thường là thấy dễ thương, thấy những người xinh xắn là thấy dễ thương, thấy một thứ gì đó ta thích thì ta gọi là thương quá. Còn xót là gì? Là khi người ta có một cái mối tương quan với nhau và một cái chuyện gì đó xảy ra đối với cái đối tượng kia thì lòng mình cảm thấy chạnh, cảm thấy thương xót, cảm thấy động tâm. Vâng, nghe thấy một câu chuyện xảy ra cho những người thân của mình, tự dưng mình thấy xót xa. Và ta thấy ai đó xảy ra tai nạn, như những ngày gần đây ta thấy vụ khủng bố ở Sri Lanka, đến trên 300 người, gần 300 người chết, và bên trong đó thì có 119 người Kitô hữu đi dự lễ đêm phục sinh. Tự dưng là ta thấy chạnh lòng và thấy xót. Và ở đây ta thấy tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, như lời của ca đoàn hát bài đáp ca: tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chính từ một cái tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, một tình yêu không giữ riêng cho mình, mà Thiên Chúa đã dựng nên cả vũ trụ thế giới này. Và vì vậy thì cái thế giới này là do Ngài dựng nên, và vì thế Thiên Chúa yêu nhân loại là điều dễ hiểu. Có một câu chuyện trong Cựu Ước tôi nghĩ cũng rất cụ thể để nói về cái này, đó là câu chuyện ngôn sứ Jonah. Ta biết rằng ngôn sứ Jonah sau khi từ chối lời Thiên Chúa không đi loan báo cho dân Sodoma về ngày mà Thiên Chúa sẽ ra tay, thì ông đã buồn bã đi, và đi giữa trời nắng, nắng cũng nóng đầy tia VU như chúng ta những ngày này. Và rồi ở trong sa mạc bỗng dưng ông tìm được một gốc cây, ông núp dưới gốc cây đó hưởng một tí bóng mát, sướng quá. Thế rồi bỗng dưng có một con sâu nó đến, nó cắn ở dưới gốc cây, khiến cái lá cây đó bị sụp xuống. Và ông buồn bã liền tha lên: Chúa ơi, có mỗi một cây cho tôi bóng mát mà Ngài lại triệt nó như vậy. Và ra về hiện ra và gọi: Jonah, Jonah, ngươi kêu như vậy có phải chăng? Ông nói: tôi kêu vậy đúng lắm chứ. Và Chúa nói gì? Cái cây ngươi không trồng mà ngươi còn thương tiếc như vậy, huống chi là tất cả dân con của thành Sodoma cũng đều là tạo vật cho ta dựng nên, thì ta không thương sao được. Và như vậy ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng quan phòng gìn giữ tất cả chúng ta sống, đó là trong tình yêu thương của Ngài. Ngài bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi, và tất cả vạn vật đều tiến triển theo đúng với quy luật mà Thiên Chúa đã dựng nên, đó là nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa. Thế nhưng rồi, nhân loại lại đã bị sa ngã. Từ câu chuyện Adam, Eva, đến chuyện Cain, đến chuyện thời Noe, và đến biết bao nhiêu những câu chuyện dân Do Thái sau này phản bội, thì Thiên Chúa lại tiếp tục tỏ tình thương. Và câu chuyện của các người Do Thái tại vùng đất Ai Cập là một trong những biểu hiện cụ thể nhất, bởi vì Kinh Thánh ghi lại lời của chính Giave nói với Môi-sen: này Môi-sen, ta đã nghe thấy nỗi thống khổ của dân ta, và vì vậy này ta đến để đưa chúng ra khỏi cái vùng đất nô lệ, đưa đến vùng đất chảy sữa và mật ong, và ta phái ngươi đi để làm công việc ấy. Và đúng là một Thiên Chúa thấu suốt cái nỗi lòng của con người. Ta nghe thấy những nỗi thống khổ của dân ta, và Thiên Chúa nghe rõ lắm. Thế rồi dân Do Thái sau bao nhiêu lần phản bội Ngài, thậm chí có lúc thờ bò vàng, thì một Thiên Chúa vẫn cứ là một Thiên Chúa yêu thương. Ngài chậm giận và giàu tình thương. Một Thiên Chúa sau đó thể hiện một tình yêu thương trọn vẹn và lớn lao nhất là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính con một mình để ai tin vào Ngài thì được sống. Và đến đây ta thấy Đức Giêsu cũng chính là món quà tình yêu của Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta. Đức Giêsu cũng là một cái hiện thân cụ thể tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Một Thiên Chúa đi vào giữa trần gian sống như con người và chia sẻ tất cả những nỗi thống khổ của thân phận con người, và đi đến tận cùng nỗi thống khổ đó là đón nhận cái chết. Kể từ trong thời gian gần đây, kể từ thánh nữ Faustina thì lòng thương xót Chúa được phổ biến nhiều hơn. Nhưng thực ra thì phụng vụ của chúng ta cũng đã tràn lan những nội dung nói về lòng thương xót rồi. Như trong một thánh lễ, ta thấy đầu lễ là xin Thiên Chúa thương xót tha tội và dẫn đưa chúng con. Rồi ta đọc kinh thương xót, ta đọc kinh lạy chiên Thiên Chúa thì cũng vẫn xin Chúa thương xót chúng con. Và đó là cái tâm tình mà giáo hội đã gửi đến cho tín hữu của chúng ta suốt cả 2000 năm qua. Nhưng gần đây thì cái thời điểm được chọn cho cái ngày lễ này là tương đối mới. Đó là gợi ý của chính việc một thị kiến thánh nữ Faustina gặp Chúa và chọn cái Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Và tại sao lại chọn Chúa Nhật này? Chúng ta thấy có nhiều lý do. Trước tiên ta thấy Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và cho các ông nhìn thấy những dấu đinh. Vâng, ta thấy cái tượng ở đây họ vẫn làm một cái dấu đinh ở trên bàn tay. Và cái dấu đinh đó trở thành một cái dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa đã phục sinh nhưng vẫn duy trì tất cả những cái dấu đinh và kể cả cái vết thương nơi cạnh sườn của Ngài. Và Đức Thánh Cha Phanxicô khi cổ võ năm thánh thì cũng đã mô tả về cái nội dung này. Vâng, chính khi cái lưỡi đồng của người lính đâm cạnh nương long của Chúa thì đã đụng đến trái tim của Ngài, và trái tim của Ngài đã đổ cho đến những giọt máu nước cuối cùng. Vâng, cái pho tượng chúng ta cũng nhìn thấy là biểu trưng cho cái chuyện đó. Hai cái tia sáng từ trái tim của Chúa, một trắng một đỏ, đó là máu và nước từ trái tim của Ngài đổ ra. Máu đó cũng là máu của phục sinh, đó cũng là máu của đem lại ơn cứu độ, máu thanh tẩy chúng ta, và nước đó là nước thanh tẩy chúng ta. Và chính tình yêu của Thiên Chúa đổ đến những giọt máu cuối cùng đem đến cho chúng ta sự sống. Vâng, chính những môn đệ ngày hôm nay Chúa gặp lại, và ta thấy rằng Ngài hoàn toàn không kêu trách các ông về những chuyện quá khứ. Mới hôm nào ngày thứ năm tuần thánh, trong vườn cây dầu các môn đệ đã bỏ thầy trốn hết. Mới hôm nào ông trưởng của nhóm tông đồ đoàn lại còn chối thầy trước mặt mọi người. Giờ đây Chúa coi như quên chuyện quá khứ, và Ngài đến với lời cầu chúc bình an cho anh em. Và Ngài cũng khẳng định một điều là anh em nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Ở đây ta sẽ thấy giáo hội lãnh nhận được cái sứ vụ từ chính Thiên Chúa để cũng tiếp tục cái con đường lòng thương xót đó. Và chính vì vậy các thánh cha gần đây rất mở rộng những cái năm toàn xá, những cái năm kỷ niệm này, năm kỷ niệm khác để mọi người có thể lãnh nhận được hồng ân của Thiên Chúa. Giữa một cái thế giới vẫn còn biết bao nhiêu những điều lộn xộn, giữa một thế giới còn đó những câu chuyện khủng bố, giết chóc và đổ vỡ, thì càng cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa hơn. Giữa một cái thế giới mà con người dường như quên mất Thiên Chúa thì lại càng cần phải nhắc cho mọi người biết rằng này anh, này chị, anh và chị được Thiên Chúa yêu thương, và chính Thiên Chúa đã chết để đem đến ơn cứu độ cho anh chị. Hãy quay trở lại với Ngài. Không có lý do gì để thất vọng cả. Tất cả hãy tin tưởng và đặt phó thác vào trong bàn tay tình yêu của Thiên Chúa. Và các môn đệ, ông Tôma là người vắng mặt trong ngày hôm ấy. Cái bối cảnh mà Đức Giêsu hiện ra là ngày thứ nhất trong tuần, rồi 8 ngày sau cũng là ngày hôm nay, ngày thứ nhất trong tuần. Khi các tông đồ tụ họp, ông Tôma vì vắng mặt trong ngày đó nên đã hụt mất một lần để gặp Chúa. Nhưng rồi Chúa lại cho một cơ hội khác. Nếu một đàn ta gọi tô ma cứng tim thì ta lại thấy một Thiên Chúa dễ thương quá. Anh làng nhằng, anh làng èng thì được rồi, ta cho anh một cái ân huệ đặc biệt, thêm một cơ hội nữa đây để hãy tin. Và cũng từ đó Ngài gửi đến cho chúng ta cái mối phúc thứ 9. Ngoài 8 mối phúc thật thì hôm nay ta thấy cái mối phúc thứ 9 là tất cả chúng ta đây. Này Tô Ma, anh đã thấy nên anh tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Đó là mối phúc gửi đến cho tất cả mỗi người chúng ta. Và chúng ta thấy đó, Tô Ma đã không cần phải động chạm vào vết thương. Đức tin cuối cùng vẫn là một bước nhảy. Và Tô Ma đã đọc lên một lời tuyên xưng rõ ràng: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Vâng, niềm tin cuối cùng sẽ phải là một lời tuyên xưng cá nhân, một kinh nghiệm của chúng ta về Thiên Chúa, kinh nghiệm về tình yêu thương và lòng thương xót, kinh nghiệm để mỗi người chúng ta xác tín rằng chính chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Và kết thúc của bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu lại trao phó cho các môn đệ: anh em hãy được gửi đi, để anh em được sai đến các hang cùng ngõ hẻm để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Bài đọc 1 ngày hôm nay kể lại câu chuyện của hai tông đồ Phêrô và Gioan, đi đến đâu cũng thi ân cho đến đấy, và cũng đã thực hiện nhiều dấu lạ, đến độ sách Công Đồ Công Vụ kể rằng chỉ cần bóng dáng của ông thôi, người ta cố gắng để đi vào cái chỗ mà bóng ông đi ngang qua thì cũng đã được khỏi bệnh. Ngày hôm nay chúng ta dâng lời tạ ơn tình yêu của Thiên Chúa Đấng đã dựng nên chúng ta, cho chúng ta được làm người, cho chúng ta được trở thành con cái Chúa. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vẫn luôn luôn bảo vệ và ban ân sủng qua mọi thời cho thế giới và cho chúng ta. Đặc biệt chúng ta tạ ơn về món quà tình yêu là chính Đức Kitô Đấng đến trong trần gian để dạy chúng ta bài học yêu thương. Và xin cho chúng ta cũng trở thành một điểm tiếp nối cho tình yêu của Thiên Chúa vẫn được thể hiện trong thế giới ngày hôm nay. Amen.